một tình ngày thưởng thức, tinh tì ni mẫu, cảm tình theo tham ngũ, thể bỏ chẳng nghiệp. Thần kinh căng lực thị nói, Như Lai ba a tăng trì đài kiếp, khổ hành mới thành Phật. Nay cả tùy theo tham ngũ, thể nào được vậy?
Sẽ là lấy cái lời ở trong kinh tì ni mẫu. Bây giờ con kể lại, trong kinh này nói cái gì đây? Buổi sáng tới buổi tối thì hoặc là phải thiền hoặc là phải tụng kinh, chứ không có được mà chỉ cho phép đi ngủ vào lúc giữa đêm thôi. Như chúng bây giờ 3 giờ sáng là phải dậy rồi, phải bắt là cuối đêm, cho nên 3 giờ chúng phải dậy tụng kinh. Thế rồi chập tối là lúc 7-8 giờ tối thì chúng ta cũng phải tụng kinh, chứ không có được lười biếng. Thế rồi nửa đêm ấy, tức là sau khi tụng kinh rồi, lúc bây giờ mình được đi ngủ. Cho nên trận công luật của Phật đây nói về cái duyên do Phật đặt ra cái luật như thế, đã bắt chúng ta đầu đêm cuối đêm phải thức, thì được ngủ vào giữa đêm thôi, là bởi vì có cái ông thần kinh can lực sĩ này, ông ấy phản đối, tức là có cái duyên như thế, cho nên Phật mới đặt ra cái luật này. Thế khi mà chúng ta ngủ đó, vừa tỉnh giấc, thì chúng ta phải đặt ra bài kệ làm sao? Đó, phải đặt ra bài kệ đó. Ngủ vừa tỉnh giấc, nãy mở mắt dậy là đã phải học kệ rồi, đã phải đặt bài kệ rồi. Mê không biết gì cả, cho nên gọi là cái ý thức mê muội. Nói tiếng Nho, chữ Nho ấy gọi là thùy, bởi vì đây là chính văn là người ta viết bằng chữ Nho, rồi chúng mình bây giờ mới chuyển sang tiếng Việt. Thùy cũng là ngủ, mà chữ miên cũng là ngủ, đây là giải nghĩa đó thôi. Nắm
tình tội nịch là ngủ.
Nắm tình là nắm cái gì? Biết ở mắt, cái biết ở tai.
Dạ.
Ở mũi, ở lưỡi, ở thân gọi là năm tình. Còn trên nó nói cái thứ sáu là ý thức, là thứ sáu. Thế là tức là cả sáu căn của mình cùng mù mình. Tiếp.
Chúng sanh vô minh như ở đêm dài.
Bây giờ thầy ngồi đây mà trời sáng quắc thế này mà sao con lại bảo thầy ở đêm dài? Sáng của lửa thì chứ đâu có phải sáng của mình.
Con thì cái vô minh đấy là cái trị tuệ mới như mơ.
Đúng rồi. Thế nghĩa là chúng ta ngày cũng như đêm, mê muội tối tăm. Tiếp.
Mười phương động chiếu và là trí.
Tổng chiếu được cả mười phương, vì mình tỉnh ra, mình có cái trí, cho nên mình mới thấy được cả mười phương. Không thấy xa thì cũng thấy gần, thấy cả đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, trên dưới. Chú cả người phương thì thấy rõ. Thế như thế gọi là trí, tức là không mê nữa. Thế là gì nữa?
Phạm minh việc lợn gọi là giác.
Mà khắc thấu có hai nghĩa, đó là chữ giác. Chữ giác là
khắc thấu có hai nghĩa, một là giảm tỉnh, khả phàm mê, hai là phạm minh việc lợn.
Nó đối với chữ phàm, chữ tỉnh, nó đối với chữ mê. Cái người giác tỉnh còn đối lại với cái người phàm mê. Thế rồi lại chuyện thứ hai nữa là nhận ra cái gì? Thấy các ngài biết cái việc sanh tử, tìm cách để giải thoát cái sanh tử, cho nên gọi là phát minh là việc lớn. Còn những người thường phàm mê là những kẻ cà, mở mắt ra là lo đi lo làm, lo ăn. Đấy. Chỉ biết sống hì hục, còn thân này nó sanh ra tại sao, nó sanh ra để làm gì, rồi mai đây làm sao, nó chết thì rồi đi đâu, mỗi chả biết gì cả. Thế những người nào mà tỉnh biết phát minh cái việc lớn, tức là biết cái chuyện sanh tử này mình có thể thay đổi được, thế thì là cái người tỉnh, người trí giác. Còn phàm mê thì cứ sống cái đời lầm lũi, chỉ biết ăn, biết ngủ, biết chơi, không biết gì cả, nên là phàm mê. Tiếp.
Nhị thừa chỉ thấy một góc, chưa thấy toàn thân con voi.
Các ngài đã biết là biết được cái chuyện làm thế nào để cho khỏi cái luân hồi sanh tử. Thế thì cũng là biết, cũng là giác rồi đấy, cũng là chánh giác rồi, nhưng mà chưa đủ. Toàn thân con voi nghĩa là toàn thể đạo Phật, các ngài mới được một góc.
Bồ Tát chánh trí tỏ soi vô lượng chúng sanh hàng xa thế giới, khắp nguyện đưa ra khỏi vô minh đen tối.
Các vị Bồ Tát là người ta có chánh đạt chánh giác, còn các vị A La Hán thì mới có chánh giác và làm thế nào cho mình ra khỏi được cái luân hồi. Còn đằng này người ta có chánh đạt chánh giác, cho nên người ta biết cái gì chánh đẳng chánh giác. Ta biết được tất cả chúng sanh đều bình đẳng, đồng của một thể, bình đẳng với Phật, bình đẳng với mình. Cho nên bây giờ mình không những là nguyện cho mình ra khỏi luân hồi mà còn lo độ cho tất cả chúng sanh nữa. Tiếp.
Tri tệ này khiến niệm phàm thành niệm Phật độ giáo.
Ngay cái lúc mà mình đọc cái câu này thì cái lời của mình đọc đó là lời Phật đấy. Có cái tâm ấy là tâm Phật đấy, cái tâm mà nguyện cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo, thì đó cái tâm ấy chính là tâm Phật. Cho nên cái người có cái tâm ấy lúc bây giờ chính là ông Phật. Cho nên cái miệng của người ta nói cái lời Phật, vì vậy người ta là ông Phật. Ngay cái lúc bây giờ đã thành Phật rồi. Thế còn chốc nữa ma len ấy thì nó lại hóa ma len, nó chuyện khác. Còn cái giờ phút ấy là cái tâm ấy là tâm Phật, cái miệng ấy là miệng Phật. Cho nên gọi là đúng, lập tức thành Phật, không phải đợi tu bao nhiêu a tăng kỳ. Cái giờ phút ấy, cái miệng ấy là miệng Phật. Thế cho nên gọi đấy là đúng ra. Thế thì
người chúng sanh đều thành Phật và viên giáo.
Thế cái tâm ấy là tâm Phật, cho nên phải gọi là viên giáo.
Đấy là cảnh giới Bồ Tát. Đi trị sanh tu thì thừa không bị thịt.
Đây là tức là cái lúc mà mình đọc cái bài kệ này.
Đúng không?
Thì làm sao lại bảo là đây là cảnh giới của Bồ Tát? Kể đó làm sao bảo là con là người có trí, con mới biết cái tánh của con có tánh Phật và tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Nó có khả năng thành Phật, đó là con có trí. Thế rồi con lại có bi. Bi là gì?
Không có con nguyện là thứ hai là bi là con
thương xót
chúng sanh.
Nguyện cho chúng nó cũng thành Phật như mình. Thế là thành tu cả hai, trí và bi. Cho nên rằng cái pháp môn này gọi là viên giác, à, viên đốt. Đấy, mở mắt ra, chưa ngủ dậy, mở mắt cái ở trên, hãy còn nằm ở trên giường là phải đọc cái bài kệ này.